Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sông lục hòa kết lên đài sen, kính lạy thầy dù phong ba báo tố dù vô minh che lớp, chúng con vẫn một lòng, chúng con vẫn bền lòng, chúng con vẫn nguyện lòng, vẫn nguyện lòng giữ tròn màu lá. Kính lạy thầy, hôm nay chúng con về đây nghe chuông chùa vọng ngân, cùng bên nhau nhất tâm cúi xin chư Phật nương thuyền đến mê vượt qua. Kính lạy thầy dù nguy nan oan khiếp, dù thân tâm đau xót, chúng con vẫn một lòng, chúng con vẫn bền lòng, chúng con vẫn nguyện lòng giữ tròn niềm tin. Ôi vì lên trái tim Bồ Tát, lửa kim cang sáng chói từ bi. Ôi thiêng liêng hóa thân bất diệt, vì chúng sanh phát nguyện độ đời, từ thân tòa chiếu sắc hoa kinh, thầy sáng soi mê lầm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể các Phật tử, hôm nay nhân khóa tu Phật thất tại chùa Đức Hòa, tỉnh Bình Dương, Pháp Đăng có duyên lành được về đây chia sẻ Phật pháp và nhất là pháp môn Tịnh Độ đến tất cả các hành giả đang tu theo pháp môn niệm Phật. Do cái nhân duyên đó nên bài pháp hôm nay có cái tựa đề niệm Phật phải vì thoát sanh tử. Nam mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử về chùa tu 7 ngày niệm Phật, hôm nay là ngày thứ mấy rồi? Ngày thứ tư niệm Phật rồi. Mà 4 ngày niệm Phật trong lòng thấy có an vui không? Có không? Có bớt tham chưa? Bớt không? Bớt mà cũng ít quá. Bớt sân chưa? Hay ai nói đụng tới gai góc cũng còn nổi lên. Đó, mà tham sân nó bớt thì si mê theo đó nó cạn mỏng, đúng không quý vị? Còn nếu mình tu hành mà thấy cái gì cũng ham thích hết, là lấy của người là tu chưa có kết quả, chưa tiến bộ. Mình niệm Phật bao nhiêu năm mà ai đụng tới còn giận người ta hoài, ai đụng tới mình còn nóng giận hung dữ với thiên hạ, thì mình tu có tiến bộ không quý vị? Có không? Vậy quý Phật tử ngồi lại kiểm xét chính mình, Vậy thì chúng ta đang tu tiến hay đang tu lùi? Mỗi người tự kiểm coi. Hôm nay tháng 10 âm lịch rồi là sắp hết một năm. Vậy thì một năm nay mình niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà chúng ta đối với cái phiền não tham sân si nó mỏng chưa? Trả lời coi, chắc cũng phải có mỏng chứ, đúng không quý vị? Chả lẽ càng tu mà nó càng dày cái đó lên là thôi rồi, đúng không? Càng tu niệm Phật thì ba cái món động tham sân si nó phải mỏng. Mà nó mỏng là chúng ta gieo cái hạt giống hoa sen giữa cõi đời này. Mà chúng ta gieo hạt giống hoa sen giữa cõi này thì sau này chúng ta mới ngồi đài sen ở thế giới Cực Lạc. Quý vị đồng ý chỗ này không? Còn nếu mà ở đây mình tu mà đụng vô cái dính mắc đủ thứ phiền não, hãy động tới mình cái giận, không thèm nhìn mặt người này, không thèm nhìn mặt người kia, thôi xách gói về nhà luôn, khỏi tu nữa. Vậy hoa sen Cực Lạc nở nổi không? Chắc không nở nổi mà héo rũ luôn à. Vậy ngồi đây 100 người mà chúng ta phải kiên định là hoa sen của mỗi người ở thế giới Cực Lạc phải được khai mở, phải được nở rộ. Chứ nhất định không thể để hoa sen ở Cực Lạc của mỗi chúng ta mà nó tàn rụi đi thì quá uổng phí. Cho nên nó đang mong tất cả quý Phật tử, mỗi người phải tự khẳng định, phải tự quyết tâm, phải tự phát nguyện cho chính mình, một đời này phải qua nở ở thế giới Cực Lạc. Quý vị dám phát nguyện mạnh vậy không? Dám không? Mình tu phải khẳng định, chứ không thể nào chúng ta tu hành một cách lơ lơ là rồi không biết mình đi về đâu, kết quả tu hành của mình nó như thế nào. Cho nên quý hòa thượng thường rầy cái người tu lơ lơ là giống như đám lục bình trôi. Mình tu mà quý ngài rầy mình giống lục bình trôi, quý vị biết tại sao không? Lục bình á, nó không có cái chủ định của nó. Hệ nước lớn thì sao? Nó theo nước lớn nó nổi lên. Còn nước rồng thì sao? Nó theo nước rồng nó rồng xuống. Vậy mình tu cái giống đám lục bình không? Lúc thì xiên niệm Phật thôi, như là một đời này, một tháng này Phật đến là đi liền. Đó là biểu trưng cho lục bình nước lớn. Còn vài tháng sau cái tâm yếu xìu à, niệm Phật không nói nữa, kêu đi Phật thất cái than bận không à. Vậy thì chúng ta tu mà quý hòa thượng rầy mình có giống như vậy không quý vị? Ai giống thì phải làm sao? Tự sửa đổi. Đừng có để mình tu như đám lục bình trôi nha. Chúng ta tu tịnh độ thì phải giống như hoa sen. Hoa sen nở ở giữa chốn bùn nhơ là cõi ta bà này. Mình niệm Phật bớt tham, bớt sân, bớt si. Giữa ta bà, người tu niệm Phật là hoa sen. Mà mình giữ cái tâm niệm Phật mãi kiên định thì tâm của mình dần trở nên thanh tịnh sáng suốt, không còn những cái đắm nhiễm ngoài thế gian, nó cạn mỏng dần đi. Thì ngang đó, khi bỏ thân này, chúng ta nhớ Phật niệm Phật, chánh niệm hiện tiền, thì Phật sẽ tiếp dẫn chúng ta không có nghi ngờ. Như vậy thì bài pháp hôm nay, cái tựa đề đã nói với tất cả quý vị rồi. Niệm Phật phải vì thoát sanh tử. Tại sao như vậy? Hiện tại người tu theo pháp môn niệm Phật rất đông, rất nhiều. Chúng ta thấy ai cũng có thể niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật được hết. Tại sao như vậy? Bởi vì chính Đức Phật Thích Ca đã từng huyền ký trong những bộ kinh, chẳng hạn như kinh Vô Lượng Thọ, ngài nói: đời tương lai kinh đạo diệt hết, ta dùng lòng từ bi thương xót, riêng lưu trụ kinh này trong khoảng 100 năm, nếu chúng sanh nào gặp kinh này tùy ý sở nguyện đều được đắc độ. Đó, như vậy thì kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà có cái công lực, có cái dụng là giữ gìn được chánh pháp của Phật tồn tại bền lâu ở thế gian này. Rồi trong kinh Đại Tập Đức Phật cũng nói, trong đời mạt pháp ức ức người tu hành, ít có kẻ nào đắc đạo, chỉ nương nơi pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi. Đó, Ngài đều khẳng định trong những bộ kinh đều nêu cao pháp môn niệm Phật hết. Rồi Thiền Sư Thiên Như Ngài cũng khuyên dạy mạt pháp về sau các kinh diệt hết, chỉ còn lưu bốn chữ A Di Đà Phật để cứu độ chúng sanh. Đó, như vậy thì hiện tại rồi đã là thời mạt pháp, mà sau này khi kinh sách không còn nhưng còn bốn chữ A Di Đà Phật thôi để cứu độ tất cả chúng sanh. Rồi Ngài Ấn Quang là tổ thứ 13 của tông Tịnh Độ, Ngài cũng nói thời mạt pháp chúng sanh nghiệp nặng tâm tạp, ngoài pháp môn niệm Phật mà tu các pháp khác, nơi phần gieo trí huệ phước đức căn lành thì có, nơi phần liễu thoát luân hồi trong hiện thế thì không. Chỉ riêng pháp môn Tịnh Độ tuy ít người tu chứng được niệm Phật tam muội, nhưng có thể nương nguyện lực của mình và bổn nguyện của Phật A Di Đà mang nghiệp vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Khi về cõi ấy rồi thì không còn luân hồi, không bị thối chuyển, lần lần tu tập cho đến lúc chứng quả vô sanh. Như vậy thì những lời quyền ký từ nơi Đức Phật ở trong những bộ kinh thì quý Phật tử thấy chúng ta có cái phước duyên lớn hay là phước duyên mình mỏng mới gặp được pháp môn Tịnh Độ? Phước duyên lớn không? Quá lớn, đúng không quý vị? Trong cái biển khổ luân hồi sanh tử mênh mông này mà quý vị đã gặp được chiếc thuyền lớn vững chắc, đó là đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Đó là một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thì bây giờ mình lo chìm đắm ở trong cái biển đó hay phải mau bước lên thuyền? Chúng ta chịu chìm đắm hay gan dạ bước lên thuyền? Phải gan dạ bước lên thuyền. Mà gan dạ bước lên thuyền là chúng ta đang tu pháp môn niệm Phật. Nhưng mà đã bước lên thuyền rồi, nhưng mà thuyền cập bến nào còn phải tìm hiểu cho kỹ. Nếu mà chúng ta không chọn cái bến để đổ đúng như lời Phật dạy thì ngồi trên thuyền đó mà uổng phí quá. Cho nên mình phải tìm hiểu cho kỹ, cũng là niệm Phật, nhưng niệm Phật như thế nào mới hợp với bản ý của Phật? Đó là cái vấn đề chúng ta cần phải tra cứu cho rõ ràng. Thì trong niệm Phật tập yếu, Hòa Thượng Thiền Tâm Ngài có dẫn ra những trường hợp của người niệm Phật như sau. Quý vị coi mình có giống không nha. Có những vị đi chùa thấy người niệm Phật cũng bắt chước niệm theo, hoàn toàn không chủ định. Hành động này tuy cũng gieo công đức phước đức về sau nhưng không hợp với bản ý của Phật. Đó, nghĩa là sao? Hòa Thượng nói người này thấy ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thấy cũng mở khóa tu, rồi ham vui vô tu vô niệm Nam Mô A Di Đà Phật vậy đó, nhưng mà không biết mình niệm Phật để làm gì. Thì một câu Phật hiệu mình niệm thì cũng có cái phước đức lớn, nhưng không có cái chủ định gì hết, không có mục đích gì hết. Thì Ngài dạy người này tuy gieo căn lành phước đức nhưng không hợp với bản ý của Phật. Vậy trong đạo tràng này có người nào rơi vào tình trạng này không? Nghe ta tu cũng tu nhưng mà không biết niệm Phật để làm gì. Thì đây là trường hợp thứ nhất, Hòa Thượng dạy không hợp với bản ý của Phật. Nhiều khi mỗi ngày cũng lần chuỗi vậy đó, rồi thấy đạo tràng mở khóa niệm Phật cũng tới tu nhưng mà không biết niệm Phật để làm gì. Thì người này Hòa Thượng nhắc là chưa hợp bản ý của Phật. Ở đây có ai rơi vào tình trạng này không? Có không? Từ từ thầy giảng tiếp cho quý vị nắm nha. Cái trường hợp thứ hai, có những vị niệm Phật nguyện cho tiêu tai khỏi nạn, cầu gia đình khỏe mạnh bình yên, việc sinh hoạt càng ngày thêm thịnh vượng. Nguyện cầu như thế cũng tốt nhưng không hợp với bản ý của Phật. Đó. Chẳng hạn như có Phật tử ở ngoài thế gian bệnh quá hoặc làm ăn thất bại quá, cái phát nguyện thôi khóa này vô chùa Đức Hòa tu 7 ngày niệm Phật đi, để nguyện Phật gia hộ cho được hết bệnh, được làm ăn phát tài phát đạt, coi như mình tu là để hối lộ với Phật vậy đó. Đúng không quý vị? Đem công đức mà để hối lộ, để Phật phải trả cái gì lại cho mình thì mới tu. Còn không trả thì sao? Không làm đúng như nguyện thì sao? Nói Phật không có linh. Đúng không quý vị? Đó. Mà quý Phật tử có thường rơi vào tình trạng này không? Có không? Đứng trước tượng Bồ Tát của Quán Thế Âm, đứng trước tượng của Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, nguyện, nhưng mà nguyện Phật gia hộ cho con bán căn nhà này được. Nếu mà con bán nhà được, con lên con trả lễ cho Phật mâm cái cây, hoặc là quý vị đi xuống miễu bà chú xứ đó, nguyện bà gia hộ cho con làm ăn phát tài phát đạt, rồi cuối năm con xuống trả lễ cho bà. Vậy quý Phật tử tu như vậy, bắt Phật Bồ Tát thần linh rồi đó, làm gì cho mình? Đi đòi nợ cho mình, đúng không? Rồi làm mai mối bán nhà cho mình. Phật là bậc giác ngộ hoàn toàn, phước trí viên mãn, Bồ Tát cũng là người giác ngộ, rồi làm cho chúng sanh giác ngộ, mà chúng ta không hiểu được cái đó, nhờ Phật Bồ Tát đi đòi nợ giùm, đi bán nhà giùm. Chúng ta Phật tử mà đáng thương quá. Vậy đây có ai là người vậy không ha? Biến Phật Bồ Tát thành những người vậy đó. Mà khi nguyện không được thì sao? Quải cái tay đi thẳng luôn. Đúng không quý vị? Pháp Đăng thấy có những trường hợp rất là lạ. Có lần á, Pháp Đăng đi tới thăm sư ông là Hòa Thượng Giảng Đức, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Thì đến cái phòng của thầy trụ trì thì thấy có bà Phật tử đó, sao bà nói chuyện với thầy mà bạch bà có vẻ chủ ủ à. Cái chừng bà đi ra, cái Pháp Đăng mới vô hỏi thầy, sao bà Phật tử nói chuyện mà sao có vẻ thấy bực dọc quá. Quý vị biết thầy nói sao không? Lúc nãy tụng kinh xong mà tôi quên đọc tên cầu siêu cho chồng của bà, bà xuống bà phiền não liền. Phật tử mình nhiều cái rất là đáng thương. Chẳng hạn khi chúng ta gửi cái tên cầu an cầu siêu và làm cái việc lành gì đó thì Phật Bồ Tát đã biết rồi, nhân lành mình đã gây rồi thì quả lành chắc chắn nó tới. Mà mình không hiểu cái đó, hãy quý thầy mà quên đọc tên gia đình của mình là nổi tam bành lục tạc lên. Mà quý vị đi cầu siêu như vậy mà sân quá thì người thân của mình đã mất, có siêu nổi không? Có không? Hoặc là chỉ cần quên đọc tên mà từ đó trở đi bái bai cái chùa đó luôn, giận thầy trụ trì, giận sư cô trụ trì, không thèm tới tu nữa. Vậy thì chúng ta đang tu là giải thoát hay đang tu là bị dính mắc? mình chưa hiểu cái chữ tu. Tu là giải thoát, không bị phiền não nó trói buộc nữa, mà chỉ cần một chút nhỏ thôi đụng tới mình là phiền não nổi lên. Giận không thèm tu, không thèm đến hộ trì coi chùa đó nữa. Vậy thì chúng ta tu dở hay tu hay? Tu quá dở. Mà người niệm Phật mà chỉ mong tiêu tai khỏi nạn, cầu gia đình khỏe mạnh bình yên, việc sinh hoạt ngày thêm thịnh vượng, nguyện cầu như thế thì hòa thượng thấy cũng tốt, nhưng vẫn không hợp với bản ý của Phật đó. Mà do cầu gia đình được làm ăn thịnh vượng đó, mà quý Phật tử thấy mùng một Tết vô chùa cây cối sơ sát hết rồi. Quý vị biết tại sao không? Quý vị mong làm ăn thịnh vượng cho nên quý vị tàn sát mấy cây kiểm của chùa hết. Cây mai cây gì quý vị cũng xin lọc hết. Mà sau ngày mùng một thì thôi, cảnh chùa cây cối tiêu điều, đúng không quý vị? Rồi lên rút bông ở trên chánh điện cũng xin lọc. Hoặc có những trường hợp gì, mùng một Tết, 30 Tết người ta mua cái cây nhang lớn, người ta vô cúng dường Phật, cái mình cũng xin Phật, mình chắp tay xá xá, nói cho con thỉnh cái lọc mà về nhà. Người ta mới cắm cái nhang lên lo lại Phật, nhìn lên cái nhang của ta mất tiêu. Quý vị thấy tức cười không? Mà mình làm những chuyện đó, có đang hỏi thẳng với Phật tử, chúng ta có phạm tội trộm cắp không? Có không quý vị? Vậy thì cầu làm ăn thịnh vượng mà đầu năm đi trộm cắp rồi, vậy có thịnh vượng nổi không? Nổi không quý vị? Hoặc là đi lên chùa, đứng trước tượng Bồ Tát Quan Âm xá xá nói, con xin lòng của Bồ Tát về cho năm nay con làm ăn được phát tài. Bồ Tát chưa gật đầu, nhìn qua nhìn lại, bóc trái cây bỏ vô vỏ luôn. Phải không quý vị? Như vậy thì quý vị mong làm ăn thịnh vượng mà cái nhân mình gây là cái nhân trộm cắp, thì không thể nào được cái quả làm ăn thịnh vượng được hết. Mà có đang thấy thể đầu năm chúng ta là Phật tử đều rơi vào tình trạng này rất nhiều, phải không? Vậy năm nay quý vị nghe giảng rồi, còn làm cái đó nữa không? Hay bỏ? Nhất định bỏ, không làm cái đó nữa. Chẳng hạn đầu năm hoặc cuối năm mình tổng kết mình làm ăn mà có dư, thì chúng ta thương công nhân của mình, cho họ tiền thưởng tăng lên, hoặc cho họ quà Tết tăng lên, hoặc chúng ta làm giám đốc rồi tiền dư trong một năm thì mình phát tâm từ thiện giúp người nghèo, xây cầu, in kinh, hoặc xây dựng chùa tháp vân vân. Cái đó mới là cái nhân lành, cảm nên cái quả lành của việc làm ăn thịnh vượng. Hoặc quý Phật tử không được cái duyên phước làm giám đốc, thì mình có cái tiền dư, mình đem mình làm điều thiện như lúc nãy thầy nói, thì chúng ta mới được cái quả báo tốt ở giữa thế gian này. Còn muốn cái tốt mà chúng ta cứ gây cái nhân xấu thì cái tốt có đến được không? Chẳng hạn như có đang chỉ cho quý Phật tử coi, kiểm xét cái này. Như mùng 8 ở các chùa đều làm lễ cầu an đầu năm, thì có Phật tử đã lên nói, bạch thầy năm nay con sao thái bạch, con xui dữ lắm, nhờ quý thầy cầu nguyện cho con được bình yên cả năm nay. Nhưng mà hỏi lại, Phật tử nhờ quý thầy cầu nguyện mà Phật tử làm nghề bán heroin không nè, thì quý thầy dám bảo đảm cầu nguyện cho quý vị bình yên một năm nổi không? Chắc không ai dám nguyện hết, đúng không quý vị? Mà muốn bình yên một năm đó phải làm cái gì? Đừng bán heroin, đúng không quý vị? Cái đó mới là cái nhân chân chánh để được cái quả báo an vui. Còn mình không tạo cái nhân chân chánh, gây cái nhân ác mà muốn an vui thì chúng ta được không? Không thể nào được. mà chắc không có một vị tăng hay vị ni nào dám cầu nguyện cho một người làm việc đó mà được bình yên cả năm. Chắc chắn không thể nào được, không ai dám xung phong hết. Cho nên quý Phật tử nhớ, chúng ta muốn được bình yên, được an vui thì phải tránh cái nhân ác, làm cái nhân lành thì cái an vui nó đến. Còn mình xin Phật, xin Bồ Tát, nhờ quý thầy cầu nguyện mà về cứ làm ác hoài thì chắc chắn cái tốt, cái vui không thể nào đến với mình được. Phải đăng ví dụ tiếp. Như trong nhà chúng ta có người qua đời, chúng ta muốn người thân của mình được siêu thoát, mà quý vị đãi cái đám tang đó giết gà giết vịt lu bù hết, thì người thân của mình siêu thoát nổi không? Nổi không? Không thể nào nổi được. Phải đang nghe Hòa Thượng Giác Hạnh ngài kể câu chuyện. Ngài đi xuống Bến Tre dẫn quý thầy đi tụng kinh cho người Phật tử mất đó, mà cái người mất từ lúc 11 giờ đêm, mà Hòa Thượng nói đến 1 giờ trưa chưa có liệm á, mà mọi người đến đã ăn thịt hết một con heo. Tùy dưới quê mà người thân mất thì ta giết heo ta đãi, mà từ giờ đó cho đến buổi trưa họ ăn hết một con heo rồi. Thì Hòa Thượng mới hỏi người thân, thì người thân nói còn 3 con heo ở trong chuồng nữa, tụi con tính mần để lo cái đám tang này. Quý vị biết Hòa Thượng nói sao không? Tôi dẫn quý thầy xuống chuồng heo tụng kinh cho 3 con heo, rồi thầy trò giác chuông giác mỏ về luôn. Tại sao vậy? Mình tụng kinh cầu siêu cho 3 con heo nó chắc, còn cái ông nằm đó chết, con cháu nó giết, 3 con heo này tụng hoài chắc cũng khó siêu thoát được. Đúng không quý vị? Mà Phật tử mình có thường rơi vào cái lỗi này không? Cứ muốn người thân mình được siêu thoát, nhưng mà đám tang cứ sát sanh hại vật, nhậu bia linh đình, thì người thân của mình làm sao bảo đảm siêu thoát được? Đúng không? Trong quyển Niệm Phật Thập Yếu, Hòa Thượng Thiền Tâm cũng có kể là ở vùng quê của Hòa Thượng á, có một ông cụ đó, ổng sống hiền lành đạo đức, phát gạo cho người nghèo vân vân, làm đường. Tới chừng ổng chết quý vị, con cháu giết heo giết gà đãi bà con chòm xóm. Tới chừng 3 ngày sau khi di quan liệm rồi á, ông đó mới nhập vô cái đứa cháu nội á, mới nói là ba một đời á làm việc phước thiện, phát gạo giúp dân, thì khi mãn thân thì được cái chỗ nhẹ nhàng. Nhưng mà trong đám tang tụi bay sát sanh quá nhiều, bây giờ tao phải ở dưới chăn heo, chăn gà, chăn vịt ở dưới. Đó, này là lời quý Hòa Thượng kể rõ ràng. Thì chúng ta từ bộ kinh Địa Tạng, rồi qua những lời kể của quý Hòa Thượng, thì chúng ta mới thấy được cái giá trị của lời Phật dạy. Khi dạy tất cả những người Phật tử, những người còn ở tại thế gian này, mình thường thường sao quý vị? Phật dạy một đàn, mình làm sao? Làm ngã không à? Mà cứ muốn được an vui, cứ muốn được hạnh phúc. Phá Đàn hỏi, tháng 7 quý Phật tử tụng mấy bộ kinh Địa Tạng rồi? Năm nào cũng dở ra tụng hết, phải không? Mà tới cái phẩm các vua Diêm La khen ngợi đó, thì chủ mạng Quỷ Dương Trình Thưa mới nói, trong nhà nếu có người mẹ sanh đẻ thì người ở nhà sau khi đứa trẻ sanh ra không được hội hợp bà con họ hàng, sát sanh hại vật, ăn uống ca sang đền sáo, đúng không? Thì làm cho người mẹ và đứa con đều bị tổn hết. Nhưng mà con đang thấy chúng ta là đạo Phật, mà tới chừng sinh nhật hay con cái của mình đó, tới ngày thôi nôi, thì có mấy người ăn chay đã chay đâu, đúng không quý vị? thấy có tiền cái mua cá điêu hồng thiệt lớn về chiên xù, cá chép lớn thiệt lớn chiên xù, hoặc heo con để quay lên ăn, mà không thấy người nào đã chay làm chay trong cái ngày thôi nôi, ngày sinh nhật, ngày đám giỗ, ngày trong nhà có người mất đều không thấy hết. Mà có tụng kinh Địa Tạng không? Im lặng hết à? Có phải không? Mà có làm theo kinh không? Không làm theo kinh dạy. Vậy chúng ta phải sao? Bị phạt quỳ hương, đúng không quý vị? Phật giải đàn mà mình làm một ngã không à, thì chúng ta được hạnh phúc an vui không? Không thể nào được hết. Cho nên nhan đây nó đang muốn nhắc tất cả quý Phật tử đã là đệ tử của Phật, đã biết Phật pháp, đã đi khóa tu Phật thất, mình phải kiểm xét Phật dạy cái gì, chúng ta phải triệt để ứng dụng thực hành cái đó. Để làm gì? Để dừng cái ác, làm cái thiện thì mình mới được kết quả an vui hạnh phúc đời này và cả đời sau. Chợ đang lấy năm giới làm ví dụ nha. Không sát sanh mà ăn chay phóng sanh, quý vị làm được chưa? À, bên đây được, bên đây chưa được, phải không? Thì giờ ăn chay trường chưa được thì phải tập ăn chay kỳ. Mà những cái gì nằm mà người ta bán mà nó còn sống ngoài chợ đó, thì cũng phải tránh. Đừng có mua cá lóc về đập đầu, cắt cổ, lóc vẫy, gà vịt cắt cổ vân vân, nó đã chết rồi mình mua về. Còn nếu ai ăn chay trường được thì cái đó là số một, ráng giữ cái đó. Rồi ngoài ra còn phải phóng sanh, chuột mạng, thương người thương vật thì được quả báo sống lâu ít bệnh. Thứ hai, Phật dạy không trộm cắp mà bố thí cúng dường, được quả giàu có dư giả. Quý vị làm được này chưa? Chắc cũng được đúng không? Nhưng mà nhớ phải không trộm cắp mà bố thí cúng dường nha, thì mới được cái quả đó. Chứ phải một mặt bố thí cúng dường, mặt khác cứ đi trộm cắp lường gạt ta là không được. Chẳng hạn vô đạo tràng tu, thấy ai để quên điện thoại di động, cái nhìn qua nhìn lại không thấy ai hết, lấy tay lấy điện thoại di động bỏ vô vỏ, kéo dây kéo lại, thì chúng ta đã phạm tội trộm cắp, đúng không quý vị? Còn mình cũng thấy cái điện thoại mà mình không khởi tâm tham, mình đem cái điện thoại đó trình báo với thầy trụ trì, có người đánh rơi, có người bỏ quên, thầy trả lại dùng con, thì trong cái tội cái phước chỉ trong tích tắc một niệm của mình thôi. Như vậy thì quý Phật tử mới kiểm lại, cũng là một cái việc đó mà chúng ta nên dùng cái tâm lành để làm chủ. Đừng để cái tâm gian tham, tâm ác, tâm xấu làm chủ mình. Quý vị nhớ, chúng ta thấy điện thoại mà phải khởi tâm trả lại cho người mất, đó là phước đức. Cũng thấy điện thoại mà bỏ vô vỏ lấy là gì? Là tội lỗi, đúng không? Và cái thứ ba Phật dạy là không tà dâm, vợ chồng sống chung thủy thì được cái thân đẹp, gia đình hạnh phúc. Thứ tư Phật dạy không nói dối, nói lời chân thật, nói lời hiền hòa thì được lời nói ai cũng tin cũng quý hết. Và cái thứ năm là không uống rượu, bia, xì ke, ma túy thì được thông minh trí huệ. Như vậy thì Phật dạy mình, ngăn cấm mình không được làm điều ác mà phải luôn làm điều lành, là Phật thương hay Phật ghen? Thương quá đi chứ, đúng không quý vị? Ai cũng muốn sống lâu, ai cũng muốn giàu, ai cũng muốn đẹp đẽ, ai cũng muốn mình có uy tín, ai cũng muốn mình thông minh trí huệ, thì phải ráng giữ năm cái giới đó, ráng giữ năm cái nguyên tắc đạo đức đó, thì cái quả báo tốt đẹp an vui đến với mình. Còn mình không giữ, mình làm điều xấu điều quấy thì cái khổ đến là cứ than trời không à. Phật không thương con, sao con làm lành mà cái nạn tới hoài? Mới làm lành có một chút à mà đã ghi công với Phật rồi, còn bao nhiêu cái ác trước kia tạo không nhớ. Cho nên khi trả quả các quý vị than trời, quý vị tính lời với Phật, phải không? Làm lành chút nhớ hoài, còn cái ác trước kia thì sao? Mau quên quá, đúng không? Cho nên mình cũng tu, nhưng mà mới tu thì cái ác, cái quả khổ nó đến thì chúng ta can đảm hứng chịu, đón nhận, đừng có than nha. Mà nhờ tu cho nên nó chuyển, còn có nhiêu đó đó. Mà không nhờ hiện tại tu thì sao? Trả quả 100%, đúng không quý vị? Và đang có cái bà Phật tử hồi đó ở gần nhà, hôm nọ cái bà mới phát tâm, bà đi tụng kinh Pháp Hoa. Cái bà mới vừa về, cái ông chồng ông cầm cái búa, ông chờ sẵn ở nhà để mà giận đánh bà. Cái bà than, bà nói sao mới tụng kinh Pháp Hoa về nhà bị ông chồng cầm búa ông chờ sẵn rồi đó. Thì quý thầy mới nói nhờ tụng kinh cho nên ông mới cầm cái búa ông chưa đánh đó, đúng không quý vị? Mà không tụng kinh thì sao? Chắc ông búa thiệt, đúng không? Cho nên chúng ta nhớ, mình tu mà gặp cái khổ tới thì chúng ta phải thấy rõ nhân quả, là mình trả cái xấu cái ác mình mê lầm mình tạo trước khi mình chưa tu đó. Nhưng nhà bây giờ tu, mình trả chỉ còn bao nhiêu đó thôi. Nhà cái tu nó cũng chuyển bớt rồi. Cho nên mấy bà mấy cô tu mà gặp khổ tới đừng có than, mà phải nói sao? Nam Mô A Di Đà Phật, trả cho xong để về cực lạc, đúng không? Trả cho xong để về cực lạc cho rồi, chứ mình mượn nợ người ta thì mà không có trả nợ thì đâu được. Nhờ tu nên còn trả như đó thì thôi trả chút rồi về cực lạc, đúng không? Hoặc cái thân bệnh, hoặc cái này kia nó khổ đến thì mình cứ vui vẻ đón nhận, khỏi than, khỏi buồn, khỏi khóc gì hết. Mà Phật tử mình do không hiểu nhân quả cho nên cái khổ nó đến cứ than lưu bù. Mà than thì đôi khi sanh cái tâm nản, đúng không quý vị? Cho nên mai mốt nhớ đừng than, mà phải sao? Vui đón nhận, càng tu mạnh hơn nữa để cho vượt qua được những cái khổ, cái nạn ở trong cuộc đời này. Rồi trường hợp thứ ba, có những vị đời sống gặp nhiều cảnh không vừa ý, sanh nỗi u buồn phẫn chí, niệm Phật cầu cho mình hiện tại và kiếp sau không còn gặp cảnh ấy nữa, sẽ được xinh đẹp vinh hoa, mọi việc đều thuận lợi như ý. Cầu như thế cố nhiên vẫn tốt, nhưng không hợp với bản ý của Phật. Đó, có người thì gặp chuyện buồn, hoặc ông chồng ổng có bà khác, hoặc con nó quậy phá quá, rồi những cái chuyện buồn bã vậy, hoặc là mình sanh ra mà cái thân của mình nó không được đẹp đẽ. Nghe nói niệm Phật có công đức lớn lắm, cho nên thì cũng Nam Mô Di Đà Phật, siêng tu tinh tấn, rồi cũng đi vô chùa dự khóa tu. Nhưng mà chỉ mong niệm Phật để được đời sau xinh đẹp đó, và mong đời sau được vinh hoa giàu có nữa. Thì Phật dạy như thế thì vẫn tốt đó, nhưng không hợp với bản ý của Phật. Ở đây có ai buồn chuyện gia đình vô tu không? Có không? Vô tu mong đời sau được sanh trong gia đình bình yên, mong đời sau được sanh được làm phu nhân này kia đó, được giàu sang phú quý. Thì Phật dạy chúng ta niệm Phật như vậy thì vẫn không có hợp với lời kinh dạy. Rồi trường hợp thứ tư, có những vị cảm thấy cuộc sống trần gian không gì hứng thú, dù cho sang giàu quyền thế cũng còn nhiều lo lắng khổ tâm. Họ hy vọng dùng công đức niệm Phật để tiếp sau sanh lên cõi trời, sống lâu nhàn vui tự tại. Cầu như thế cũng tốt, nhưng không hợp với bản ý của Phật. Ở trên là cúng niệm Phật mà cầu đời sau được đẹp, được giàu có. Còn đến trường hợp này, thấy thế gian là khổ quá, cho nên cúng niệm Phật mà nguyện đời sau được sanh về cõi trời để được hưởng cái vui cái tốt cõi trời, thì vẫn không hợp với bản ý của Phật. Quý vị biết tại sao không? Như trường hợp ở trên, cúng niệm Phật mà cầu đời sau được thân xinh đẹp, được vinh hoa phú quý. Giờ Pháp đang hỏi tất cả các cụ tóc đã điểm xương ngồi đây nè, tóc bạc trắng ngồi hết rồi, hỏi quý vị trước lúc bạc trắng đó thì ai cũng là cô thiếu nữ tuổi xuân phơi phới, đúng không? Lược dắt trăm cài, đúng không quý vị? Tóc mây rồi mắt hai mí, sống mũi dọc dừa. Bây giờ những cái đẹp đó còn không? Còn không? Bây giờ tóc bạc nè, da nhăn nè, mắt hai mí giờ sao? Nó lão quá rồi, mí mắt nó sụp xuống thành không biết còn mấy mí nữa, đúng không quý vị? Sống mũi dọc dừa đó thẳng tóp à, bây giờ da nhăn rồi thì nó không còn thẳng nữa, nó dùng xuống. Như vậy thì dù có đẹp ở tuổi trẻ, tuổi xanh thanh xuân, mà dần dần rồi sao cũng bị vô thường chi phối, già rồi sao nữa, bệnh rồi cuối cùng sao, vô lò thiêu, đúng không? Mà già bệnh, chúng ta trải qua cơn bệnh, mình đi thăm người đó thấy còn đẹp không? Hết đẹp, đúng không quý vị? Người đó sắc nước hương trời, mà qua một cơn bệnh ung thư cái giai đoạn cuối thôi, người đó còn là bộ xương nằm sát rạc trên giường bệnh, cái đẹp không còn nữa. Rồi chúng ta cầu giàu sang ở đời sau, mà quý vị có nghe ở người đời ta thường nói sao? Giàu cũng khổ, đúng không quý vị? Quý vị đừng tưởng người giàu họ không khổ, họ cũng khổ đó. Họ giàu họ sợ ăn cướp vô nhà, đúng không? Rồi biết đâu trong gia đình ông chồng ổng lấy tiền ổng đi ăn chơi, hoặc đứa con hút xì ke ma túy, họ cũng khổ mà họ đâu có nói ra ngoài, đúng không quý vị? Mà đôi khi giàu mà chúng ta không tu thì sao? Tạo nghiệp ác nặng hơn người nghèo, mạnh hơn người nghèo, nhiều hơn người nghèo. Quý vị biết tại sao không? Giàu quá sẵn có tiền đó, đi vô nhà hàng thì sao? Con cá mập nhất vô chảo, đúng không quý vị? Giàu quá có tiền nhiều, đi du lịch ngoài biển thì ăn hải sản tươi sống không à. Mà càng sát sanh hại vật nhiều thì đời sau không biết đi vô cõi nào nữa, chắc ba đường ác đã mở: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vậy quý vị nhớ niệm Phật đừng có cầu đời sau để được đẹp, niệm Phật đừng mong đời sau được giàu có nghe, vẫn không hợp với bản ý của Phật. Chẳng hạn như trong trường hợp này thì hòa thượng nêu ra là người này niệm Phật mà mong được sanh về cõi trời thì Phật cũng không cho nữa. Tại sao như vậy? Bởi vì sanh về cõi trời có lúc phước nó hết thì nhiều vị thiên tử đó, thiên tử vẫn chui vào bụng heo, bị đọa làm con heo như thường. Từ cõi trời là cõi phước đó, mà khi hết phước vẫn đọa thẳng vào bụng con heo, trong kinh ghi rõ ràng. Cho nên Đức Phật cũng không có khuyên chúng ta niệm Phật để sanh về cõi trời. Và sanh về cõi trời đó thì nó có những cái chướng ngại, là cõi đó quá vui vẻ theo cái dục nhiễm tầm thường mà quên tu, chừng đó kêu niệm Phật không niệm nữa. Hoặc có những vị đắm trước vào cái thiền định, cứ ngỡ mình ở trong thiền định đó là được bền lâu, được mãi mãi, tới chừng cái sức định nó mãn rồi cũng đi trong sanh tử luân hồi tiếp. Cho nên Phật dạy niệm Phật cầu sanh về cõi trời vẫn không hợp với bản ý của Ngài. Cái cuối cùng Ngài dạy Lại có những vị nghĩ mình tội chướng đã nhiều, trong một kiếp này dễ gì giải thoát, nên niệm Phật cầu kiếp sau chuyển nữ thành nam, xuất gia tu hành, làm bậc cao tăng ngộ đạo. Cầu như thế có thể gọi là xuất cách, nhưng còn thiếu trí huệ và đức tin, cũng không hợp với bản ý của Phật. Đó, chẳng hạn đời nay mình niệm Phật mà mình nguyện đời sau mình từ người nữ mà được thân người nam, rồi xuất gia tu hành được ngộ đạo, nhưng Ngài nói vẫn không hợp với bản ý của Phật. Người này tuy là có cái chỗ xuất cách là vượt hơn những cái tầm thường ở trên, vượt hơn những cái cầu phước báo của trời của người, nhưng vẫn không hợp với bản ý của Phật. Như vậy thì chúng ta niệm Phật như thế nào mới hợp với bản ý của Phật đây? Niệm Phật như thế nào? Thì trong Kinh Di Đà, Đức Phật đã dạy rất là rõ. Sau khi giới thiệu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, không có các điều khổ, chỉ có những điều vui, rồi Ngài dạy niệm Phật từ 1 ngày đến 7 ngày, nhất tâm không loạn, lâm chung tâm không điên đảo, thì được Phật và Thánh chúng hiện ra tiếp dẫn sanh về cõi Cực Lạc. Mà sanh về cõi Cực Lạc thì cùng các bậc Bồ Tát thượng thiện nhân câu hỏi nhất xứ, ở chung một chỗ. Qua câu kinh đó Ngài khẳng định, cho nên các ông phải phát nguyện sanh về cõi kia. Như vậy niệm Phật để làm gì? Để thoát sanh tử bằng phương pháp niệm Phật nguyện sanh về cõi Cực Lạc. Quý vị nhớ ha, chúng ta không cầu đời sau giàu có, không cầu đời sau được đẹp đẽ, không cầu được sanh lên cõi trời, không mong được đời sau chuyển nữ thành nam, xuất gia ngộ đạo. Chỉ mong niệm Phật sanh về cõi Cực Lạc để giải thoát sanh tử luân hồi, để thành Phật rộng độ tất cả chúng sanh. Đó là niệm Phật hợp với bản ý của Phật. Vậy thì ở đây hỏi tất cả các Phật tử đang tu pháp môn niệm Phật, quý vị niệm Phật để làm gì? Trả lời cho mạnh rồi. Để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mà sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới để làm gì? Có 3 cái nguyên nhân chính. 1 là giải thoát sanh tử, chúng ta không còn đi trong sanh tử luân hồi nữa. Sanh đã cõi người được mấy mươi năm chết, rồi theo nghiệp sanh nó cõi khác bao nhiêu năm chết, rồi sanh nó cõi này cõi kia, cứ lẩn quẩn trong 6 nẻo luân hồi. Nghiệp lành đi trong 3 đường lành: trời, người, Atula. Tạo nghiệp dữ thì đi trong 3 đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cứ luân hồi ở trong bánh xe lên xuống như vậy là trầm luân trong biển khổ sanh tử. Còn mình sanh về cõi Cực Lạc thì cõi đó mạng sống vô lượng vô biên, a tăng kỳ kiếp, thân từ hoa sen hóa sanh, mạng sống như vậy. Cho nên đầu tiên chúng ta về Cực Lạc là giải thoát sanh tử luân hồi, từ đây chấm dứt, không còn đi trong 6 nẻo nữa. Cho nên tôi đang nói hãy về cõi Cực Lạc, trước tiên nó thở cái khì cái. Quý vị biết tại sao vậy không? Nhẹ gánh luân hồi, đúng không quý vị? Bao nhiêu kiếp mình trầm luân ở trong cái biển khổ. Chúng ta thấy ở trong kiếp người gặp ai cũng nói chữ khổ hết, không ai nói kiếp người vui hoàn toàn, đúng không quý vị? Mà chưa hết đâu, thầy trò mình ngồi đây mà trước mặt chúng ta là 3 cái vực thẳm nó chờ: vực thẳm của già, vực thẳm của bệnh, và cuối cùng vực thẳm của chết. Mà ở cõi Cực Lạc không có cái vực thẳm đó, đều là đường, là bằng vàng, bạc, lưu ly, sa hô, sa cừ, mã não, thành quách, cung điện, bờ ao, cây cối, vân vân, đều bằng bảy báo hết. mà mạng sống là vô lượng, cho nên chúng ta về cõi cực lạc không còn đi trong cái khổ của luân hồi sanh tử. Rồi cái lợi ích thứ hai khi về cõi cực lạc là bảo đảm thành Phật. Quý vị nhớ nha, về cõi cực lạc trong kinh Di Đà nói chúng sanh sanh về cõi cực lạc không thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, là không thối chuyển nơi quả vị Phật nữa. Còn nhìn lại cõi này mình tu còn bị thối chuyển không? Còn thối chuyển như chơi, đúng không quý vị? Đang tu ngon hơ rồi đó mà một chút không tỉnh thức là bị cái vọng tưởng giận buồn chán nản gì đó nó khởi lên, mình theo nó xách gói đi về nhà, đúng không quý vị? Hoặc sâu chuỗi đang cầm trên tay treo lên quay lưng với Phật luôn. Cõi này chúng ta thiếu tỉnh thức là đạo tâm lui sụp, còn ở cõi kia không có cái duyên để mình thối lui trên đường đạo mà luôn luôn tiến tới cho đến khi thành Phật độ chúng sanh. Quý vị thấy ở cõi này mình muốn ăn thì phải lao động cực nhọc, nhiều khi làm lụng quá cũng không có thời gian tu. Ở cõi cực lạc thì trong kinh Vô Lượng Thọ nói sao? Muốn ăn có ăn, đúng không quý vị? Muốn mặc có mặc, tới chừng đi tắm xuống ao Liên Trì nước tám công đức thì mình muốn nước tới lưng nó tới lưng, nước ngập tới đầu gối ngập tới đầu gối, muốn nước tới bụng thì nó ngập tới bụng. Mà khi tắm xong còn cái vi diệu là nghiệp chướng tiêu trừ, đạo quả tăng tiến. Đạo quả tăng tiến là sao? Mình chưa chứng đạo thì được chứng đạo, mà đã chứng được đạo quả thì từ thấp sẽ được lên cao. Còn ở cõi này quý vị đi ra Vũng Tàu tắm, đi ra Nha Trang tắm biển, có được tiêu nghiệp chứng đạo gì không? Không có. Mà nhiều khi còn ăn hải sản, còn tạo nghiệp ác trong cái đi du lịch đó nữa, đúng không quý vị? Thầy như vậy thì giữa cõi cực lạc với cõi ta bà chúng ta thì mình nên chọn cõi nào? Cực lạc thì không, phải chọn cực lạc, đừng đi trong luân hồi sanh tử nữa, đúng không quý vị? Đi trong luân hồi sanh tử là cái nguy hiểm rơi vào ba đường ác rất nhiều: tham, sân, si. Ba cái đó nó thúc đẩy mình tạo nghiệp ác, là chúng ta đi trong ba đường khổ. Còn cõi cực lạc không có cái môi trường để cho tham sân si nó dấy khởi, cho nên chúng ta về cõi đó không thối chuyển nơi quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là như vậy. Vậy quý vị muốn về cực lạc chưa hay muốn ở đây? Nhất định phải giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Mình phải dùng từ nhất định, quyết định, không còn cái dây dưa, không còn chờ hẹn, không còn nói thôi để từ từ, tôi gần già gần bệnh này tôi niệm 10 câu Phật đó, nhất định bây giờ phải niệm Phật, đúng không? Không chờ đời sau tôi xuất gia tôi ngộ đạo tôi tu niệm Phật thì tôi mới về cực lạc. Bây giờ phải niệm Phật nguyện về cực lạc. Quý vị chịu vậy không? Phải nhất định như vậy. Và cái lợi ích thứ ba khi chúng ta về cực lạc là về cõi đó rồi, đã thành Phật rồi, thì chúng ta có một cái năng lực đặc biệt là trở lại những cõi khổ để rộng độ tất cả chúng sanh. Quý vị nhớ như vậy, về cực lạc tu đắc đạo, tâm được thanh tịnh sáng suốt, chừng đó xin Phật A Di Đà trở lại ta bà đi vào trong cõi khổ mà cứu vớt tất cả chúng sanh, cùng tỉnh thức, cùng niệm Phật, cùng làm lành, cùng sống đời sống giác ngộ, để được an vui, để được giảng sanh thành Phật như mình. Cho nên quý vị về cõi đó, chúng ta tu hành rồi cha mẹ của mình chưa được giảng sanh, đời này hoặc nhiều đời trước mình cũng biết cha mẹ đang ở cõi nào, đến đó dẫn dắt cha mẹ tu. Rồi mình thấy chị em, anh em, mình thấy bạn bè, hoặc mình thấy những ai có duyên với mình đang còn trầm luân chìm đắm ở trong sáu nẻo luân hồi, thì chúng ta đều có năng lực tới đó thị hiện để dìu dắt tất cả những người đó cùng tu niệm Phật, cùng vãng sanh giác ngộ giải thoát như mình. Cho nên quý vị thấy về cực lạc thì chúng ta mới đền đáp bốn ơn ba cõi một cách rộng, một cách lớn lao và một cách chắc, một cách chắc nhất. Bằng cách gì? Thành Phật rồi đi vào trong cõi khổ, tự tại bơi lội cứu vớt tất cả chúng sanh. Vậy quý vị thấy về cực lạc là để làm gì? Để giải thoát sinh tử. Thứ hai, để thành Phật. Rồi gì nữa? Thứ ba, để rộng độ tất cả chúng sanh. Quý vị thấy Bồ Tát Địa Tạng vào địa ngục cứu chúng sanh, quý vị thích không? À, thích, muốn vào đó để độ chúng sanh. Muốn vào đó thì tâm phải an tịnh, rồi vào đó phải có cái trí tuệ sáng suốt, phải có công đức viên mãn. Thì khi về cực lạc mình được như Bồ Tát Địa Tạng vào địa ngục độ chúng sanh. Quý vị muốn được như Bồ Tát Quan Âm không? Hiện 32 hiến thân để độ chúng sanh ở trên biển, trên sông, ở trên cái đường nguy hiểm, ai niệm tới ngài cái ngài cứu ứng hiện vậy đó. Thì muốn tự tại cứu chúng sanh, hướng dẫn chúng sanh, độ chúng sanh như Bồ Tát Quan Âm, thì quý vị nguyện về cực lạc, quý vị ở cõi đó tu hành đắc đạo, thì quý vị cũng làm được như Bồ Tát Quan Thế Âm, có 32 ứng thân để rộng độ tất cả muôn loài. Chừng đó thì chúng ta tha hồ làm Phật sự, làm tất cả những cái việc lành, việc tốt để rộng độ tất cả muôn loài. Như vậy thì cũng tu niệm Phật, nhưng mà quý vị thấy niệm Phật nguyện về Tây Phương Cực Lạc thế giới là hợp với ý của Phật trong kinh nói, và còn giúp mình vãng sanh thì giải thoát sanh tử, vãng sanh thì thành Phật, vãng sanh cực lạc thì rộng độ tất cả muôn loài. Như vậy cái chí nguyện của người tu niệm Phật rộng lớn hay nhỏ hẹp? Quý vị thấy rộng hay nhỏ? Về cực lạc để làm ba cái việc lợi ích cho chúng sanh thì đó là quá cao tột, đó là quá rộng lớn. Nhưng ở đây Phật đang muốn nhắc tất cả quý vị thêm một chút. Chúng ta về cực lạc để hoàn thành ba cái nguyện đó: giải thoát sanh tử, thành Phật, rồi độ chúng sanh. Nhưng chúng ta cũng không quên làm lợi ích cho mọi người ngay trong hiện tại. Thì cuối bài giảng mong tất cả quý Phật tử nhớ niệm Phật vì giải thoát sanh tử, vãng sanh thành Phật, rộng độ tất cả chúng sinh. Nam mô A Di Đà Phật.